là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phần tiếp theo của phóng sự Yên Bái phát triển chăn nuôi đại gia súc khi đề cập đến các chính sách hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh. Tiếp đó, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chương trình có bài ghi nhận phụ nữ Yên Bái đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế. Cuối chương trình, mời quý vị lắng nghe câu chuyện Bác không thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai của thí sinh Nguyễn Thị Mai Hương đến từ Đảng bộ huyện Lục Yên tham gia cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ tỉnh Yên Bái năm 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019. 225 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 40 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh đã tham dự đại hội. Tỉnh Yên Bái có 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 56%. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng ngàn tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội đã giúp các chương trình dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc được triển khai, thực hiện và phát huy hiệu quả. Các công trình hạ tầng thiết yếu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm hơn 4% một năm. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo giảm từ 6 đến 8% một năm. Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, giữ gìn và phát huy. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua. Để tiếp tục làm tốt công tác dân tộc trong thời gian tới, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong rằng tỉnh Yên Bái sớm có kế hoạch cụ thể triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện từ năm 2021. Ngay sau khi được Quốc hội phê duyệt để vùng dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển, cùng với đó, tỉnh cần đặc biệt quan tâm đầu tư, tạo sinh kế bền vững, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Trong tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 đã tổ chức hội nghị lần thứ 27 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, quyết định phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, đồng thời cho ý kiến và dự thảo văn kiện và một số báo cáo chuyên đề trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Phổ biến, quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và cho ý kiến quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc với nhiều biện pháp tích cực để hoàn thành tiến độ thu ngân sách, tiến độ giải ngân và xây dựng cơ bản năm 2019. Đặc biệt là các công trình trọng điểm, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư chiến lược, các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, toàn diện, chắc chắn cho đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp dưới cơ sở và cấp cơ sở. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp hội đồng dân tỉnh và hoàn toàn chủ động thực hiện chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.
Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trong tuần qua đã đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. 9 tháng qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 18.000 lượt đối tượng, chính sách, vay 693 tỷ đồng trên 3.000 hộ ở vùng khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Kết luận phiên họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong triển khai các chương trình tín dụng. Những tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Sau hơn 2 tháng kết thúc triển khai, thu thập thông tin tại địa bàn, đến nay công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành, sớm hơn so với tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 khoảng 1 năm. Hiện toàn tỉnh có 821.030 người, trong đó dân tộc Kinh chiếm 42,71%, còn lại là các dân tộc khác. Sau 10 năm, quy mô dân số của tỉnh tăng thêm 80.633 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm là 1,04%. Ủy ban dân tỉnh đề nghị các ngành địa phương sử dụng triệt để kết quả cuộc tổng điều tra và hoạt động chuyên môn, căn cứ vào đó để xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo.
Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị kết nối cung cầu năm 2019 với sự tham dự của 20 tỉnh và trên 60 doanh nghiệp trong nước. Đến nay, Yên Bái đã hình thành một số vùng nguyên liệu nông sản tập trung như vùng chè, vùng quế, vùng sắn, vùng tre mang Bát Độ. Hiện nay, tỉnh đang tập trung phát triển sản xuất 10 mặt hàng chủ lực như chè, cây ăn quả, đàn gia súc chính, nuôi trồng và khai thác thủy sản, quế sơn tra, tre mang Bát Độ, trồng dâu nuôi tằm, gỗ nguyên liệu, cây lương thực và 10 sản phẩm đặc sản như nếp tú lệ, bưởi đại minh, cam sành lục yên, sơn tra, chè suối giàng, gà đen vùng cao, lợn bản địa, vịt lâm thượng, quế và cây dược liệu. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong sản xuất kinh doanh, những giải pháp tìm kiếm thị trường kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ Công Thương cũng như các tỉnh tạo điều kiện về cơ chế xuất nhập khẩu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bao bì, nhãn mác, giúp doanh nghiệp phát triển. Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2019 là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đơn vị trong chuỗi cung ứng cung cầu hàng hóa, nhất là hỗ trợ sản phẩm đặc sản địa phương, nông sản thực phẩm an toàn, tìm được đầu ra và tiến tới xuất khẩu. Tại hội nghị đã có 10 hợp đồng nguyên tắc và 15 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp cơ sở sản xuất Yên Bái và các doanh nghiệp phân phối tiêu thụ được ký kết.
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng thời ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội và phụ nữ trong tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, giỏi việc nước, đảm việc nhà, đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động 503 sạch. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình hội viên để có những chỉ đạo thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chị em.
Chiều 15 tháng 10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014-2019. Đến nay, trong tổ số hơn 80.000 hội viên người cao tuổi, các hội viên đã góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp hội người cao tuổi đạt được. Đồng chí đề nghị thời gian tới phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, các cấp hội tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò gương mẫu trong thực hiện các phong trào hoạt động tại cơ sở, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, đoàn kết xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nhân dịp này, 43 cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, 3 tập thể, 9 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014-2019.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi đại gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao. Song cái khó đối với người chăn nuôi chính là nguồn vốn lớn, bởi vì vừa phải đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi, vừa phải mua con giống. Thời gian qua, quay vòng vốn lâu. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh, kiến thức chăn nuôi của người dân còn hạn chế. Điều này đã làm tăng yếu tố rủi ro khi tập trung chăn nuôi đại gia súc. Để phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng an toàn và bền vững, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi là đòn bẩy để người dân tăng đàn.
Là hộ chăn nuôi châu bò nhiều năm với quy mô có thời điểm lên tới hơn 40 con, gia đình anh Bùi Văn Trung ở thôn Khe Cam, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi châu bò. Nhờ đó, anh đã chủ động trồng được 4 mẫu cỏ voi và biết cách sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, giúp châu bò tăng trọng nhanh, hạn chế được dịch bệnh. Ngoài chủ động nguồn thức ăn trong chăn nuôi châu bò, công tác phòng chống dịch bệnh được gia đình anh đặc biệt chú trọng. Theo tính toán của anh Trung, sau hơn 1 năm nếu chăm sóc tốt sẽ lãi khoảng 10 triệu đồng một con bò và 15 triệu đồng một con trâu. Từ hiệu quả mô hình chăn nuôi châu bò của gia đình anh Trung đã góp phần thúc đẩy người dân địa phương phát triển chăn nuôi tại gia đình. Anh Trung cho biết.
Gia đình nhà đã cỏ thì là cứ đi chặt ở bãi về trồng rất nhiều. Đấy, cứ chặt xong rồi cho lên ô tô trở về. Về đến nhà đây là đấy băm, gia đình băm bằng máy xong rồi trộn thêm một tí bột ngô cho nó thêm vào để cho nó có thêm chất dinh dưỡng. Đấy, chỉ có bột ngô cám gạo là trộn vào với cây chuối băm là lẫn nhau trộn tối cho ăn rơm, mà lúc nào cũng ăn no, mà trâu bò cho ăn như thế này quá đảm bảo, mình thấy nó sạch sẽ, mình dọn dẹp được.
Hỗ trợ về vốn cũng được xem là đòn bẩy quan trọng để người dân mở rộng quy mô. là một trong những địa phương có nhiều cơ sở chăn nuôi đại gia súc. Từ năm 2016 đến nay, huyện Văn Yên đã tiến hành hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các cơ sở chăn nuôi với số tiền từ 15 đến 30 triệu đồng một cơ sở. Mô hình nuôi nhốt bò tập trung của gia đình anh Nguyễn Văn Được, thôn Đồng Tâm, xã Đồng Quương, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng. Ngoài được hỗ trợ trực tiếp về vốn để xây dựng chuồng trại, gia đình anh còn được tạo điều kiện để vay vốn từ ngân hàng chính sách. Điều này đã giúp cho việc chăn nuôi của gia đình anh có nhiều thuận lợi. Anh Được cho biết.
Trước khi về để chuyển đổi từ làm gạch sang mô hình bò thì xã huyện cũng có rất nhiệt tình đến để giúp đỡ và chỉ cho mình cách hướng làm. Và trước khi xây dựng chuồng xong này thì cũng được sự ưu ái của xã và huyện là giúp đỡ được một ít vốn để có động lực làm cái trang trại này.
Từ năm 2016, tỉnh đã hỗ trợ chăn nuôi cho 373 cơ sở, góp phần đưa tổng đàn gia súc chính toàn tỉnh đạt gần 700.000 con. Đề án được thực hiện đã góp phần thay đổi tư duy trong chăn nuôi của người dân theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật, tận dụng tối đa thế mạnh của địa phương, hình thành nhiều mô hình quy mô theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Tuy vậy, việc phát triển chăn nuôi đại gia súc cũng còn không ít khó khăn như địa bàn rộng dẫn đến hạn chế trong việc áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ở một số nơi, nhất là vùng cao, tập quán chăn thả đại gia súc của người dân còn phổ biến. Đây là những khó khăn cần được sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp để chăn nuôi đại gia súc phát triển bền vững, đạt mục tiêu đề án đến năm 2020, tổng đàn gia súc chính của tỉnh là 765.000 con.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với nhu cầu đời sống của hội viên, qua đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ hội viên phụ nữ phấn đấu vượt qua khó khăn, năng động tự tin khẳng định vị thế của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm và hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Mạnh dạn trong phát triển kinh tế, dám nghĩ dám làm. Bà Nguyễn Thị Hiền ở tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã thành công với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp. Sau khi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và được vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, bà Hiền đã trồng trên 300 gốc ổi Đài Loan, 300 gốc bưởi da xanh, trên 1.200 gốc cam cao phong, nuôi dế và nuôi thằn lằn, cung cấp cho các nhà hàng ở Hà Nội, Lào Cai. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình bà thu lãi trên 250 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hiền, tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Nhà tôi thì ngày xưa là kinh tế cũng rất là khó khăn. Cho nên mà thôi thì tôi cũng tham gia vào hội phụ nữ thì cũng được vay vốn để làm cái mô hình này thì tôi cũng thấy là cũng được. Thì cũng phát triển thì cũng dần dần thôi. Nhưng bây giờ cũng mới làm thì cũng chưa ấy được nhưng mà cũng có khả quan.
Tận dụng lợi thế của địa phương cùng với chính sách hỗ trợ của huyện, bà Đặng Thị Dần ở thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã mua máy xay sát phục vụ bà con trong xã, nuôi trên 600 con gà thịt, trồng 3 hectare quế, mỗi năm trừ chi phí thu lãi gần 200 triệu đồng. Bà Đặng Thị Dần, thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Qua những cái kinh nghiệm mà các chị em đã phổ biến thì gia đình tôi thì cũng phát triển về thứ nhất là chăn nuôi gà, là hiện nay là có 600-700 con gà. Thế thì trứng thì thường xuyên là cũng bán được, đến đâu bán hết đến đấy. Thế ngoài ra thì là cái trồng trọt thêm, ví dụ như là kết hợp là giữa mướp này, thế rồi rau ngót này. Thế một năm thì mong muốn là những năm tới thì gia đình tôi là cũng mong là trên là có nhiều những cái lớp mở để tập huấn để cho bà con chúng tôi là có nhiều thêm những cái kinh nghiệm phổ biến để làm kinh tế giỏi.
Bà Phan Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Đã chỉ đạo đến các cái ngành đoàn thể, đặc biệt là đối với các ngành đoàn thể, các đồng chí trong Ủy viên Ban chấp hành là phụ trách đến các cái chi bộ, thôn bản, rồi là đến các cái đoàn viên, hội viên, là chúng ta đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức các cái phong trào về để cái chúng ta thực hiện về cái làm nào cho cái ngày 20 tháng 10 cho nó phong phú, đa dạng và đặc biệt là đối với các cái vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm và tổ chức các cái hoạt động vui chơi lành mạnh và cũng như là các cái hoạt động cho chị em phụ nữ.
Nhằm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ xã Đông An đã nhận ủy thác với các ngân hàng tạo điều kiện cho trên 130 hội viên vay với tổng dư nợ gần 3 tỷ đồng. Tuyên truyền vận động chị em tiết kiệm 5.000 đồng một tháng, được trên 44 triệu đồng để hỗ trợ hội viên vay vốn không lấy lãi, phát triển kinh tế. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 8%. Chị Lý Thị Đặng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Hội Liên Phụ Nữ xã đã xây dựng một số các mô hình về tiết kiệm 5.000 đồng và đã cho hội viên xây dựng được 5 mô hình tiết kiệm 5.000 đồng tại các chi hội. Và hội viên nghèo đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện vay vốn trước nhất. Và hiện nay đã có 3 mô hình chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn và chăn nuôi vịt, đem lại hiệu quả rất là cao cho với gia đình.
Thời gian qua, Hội Phụ Nữ huyện Văn Yên đã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức dạy nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất, nông lâm nghiệp và chăn nuôi cho hội viên, phụ nữ. Vận động chị em đưa các loại cây con giống có giá trị cao vào sản xuất, tham gia đăng ký thực hiện phong trào phụ nữ tự thoát nghèo bền vững. Thông qua chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đã có gần 5.000 hộ hội viên được vay vốn với tổng dư nợ trên 165 tỷ đồng. Hàng năm, các cấp hội trên địa bàn huyện đã giúp đỡ trên 200 lượt hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Bà Phạm Thị Minh Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên cho biết.
Hướng dẫn tư vấn cho mỗi chị em một nghề để học, để mà áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Đồng thời làm tốt các chương trình vay vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp cho các chị có kiến thức, có đồng vốn để phát triển kinh tế. Đặc biệt là đối với hội viên phụ nữ nghèo thì chúng tôi làm tốt cái khâu rà soát thế và phân công giúp đỡ lẫn nhau, tức là có tên tuổi, địa chỉ và xem cái nguyên nhân lý do nghèo để mình có cái giải pháp trợ giúp một cách thiết thực cụ thể. Đấy, thì để các chị có cái động cơ phấn đấu vươn lên và đồng thời là có cái giao ban hỗ trợ và thường xuyên qua các cái tổ nhóm vay vốn. Đấy, các chị tham gia vào vay vốn phát triển kinh tế thì hàng tháng huy động tiền gửi tiết kiệm này. Thế rồi là vào tháng để đến nộp lãi thì có cái trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cũng như phương pháp cách làm. Đấy, thì có cái hỗ trợ được giúp đỡ lẫn nhau nó rất là hiệu quả.
Toàn tỉnh hiện có trên 150.000 hội viên phụ nữ. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phát động cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Trong 9 tháng năm 2019, hội phụ nữ các cấp đã tổ chức trên 1.500 buổi vệ sinh môi trường. Xây dựng mới hàng trăm đoạn đường hoa và đoạn đường phụ nữ tự quản, 322 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 78 câu lạc bộ gia đình 503 sạch, duy trì trên 170.000 hố rác tại các khu dân cư, tiếp tục duy trì trên 4.200 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các cấp hội phụ nữ đã tạo điều kiện cho gần 120.000 hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm với tổng số tiền hơn 52 tỷ đồng. Thực hiện chương trình ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các cấp hội phụ nữ đang quản lý trên 1.200 tỷ đồng cho gần 33.000 hộ vay tại 918 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ các nguồn vốn ưu đãi của chính phủ, hội viên phụ nữ đã có thêm cơ hội phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, hội đã duy trì và triển khai mới 10 dự án trị giá 13 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân tại các huyện thị trong tỉnh. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước của hội, trong đó thì hướng tới việc giúp đỡ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, lập nghiệp. Với các cái nội dung hoạt động trọng tâm hướng về cơ sở thì chúng tôi chỉ đạo các cái cấp hội tập trung triển khai các cái cuộc vận động, các cái phong trào, các cái nhiệm vụ đi vào thực chất trọng tâm.
Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, triển khai các hình thức giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm do các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, tăng cường bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 12 đề ra, ngày càng khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.
Dòng dõi bà Trưng vốn xưa nay anh hùng, giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng. Cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép hoa bên mình ta sức tâm. chắp cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm xưa cánh đồng đang tân lúa, con nghe chiếc khăn về bên tiếng búa son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đang thêu gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm xưa cánh đồng đang tân lúa, con nghe chiếc khăn về bên tiếng búa son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đang thêu gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Có chị em ta
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 được tỉnh Yên Bái tổ chức đã kết thúc, song sức lan tỏa rất mạnh mẽ, có tác động tích cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những câu chuyện hay, xúc động là những bài học giản dị rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày đã giúp các cán bộ, đảng viên và mọi người dân soi mình học tập theo Bác, làm những điều hay, đóng góp cho xã hội. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị lắng nghe câu chuyện Bác không thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai, do thí sinh Nguyễn Thị Mai Hương đến từ Đảng bộ huyện Lục Yên trình bày.
Bác Hồ ơi, trái tim người vĩ đại, ông non sông nước Việt chảy vào lòng. Giữa những ngày mùa thu lịch sử này, trong không khí thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng tôi càng nhớ Bác Hồ hơn, một tấm gương tỏa sáng muôn đời về lòng yêu nước, đức hy sinh, nâng niu tất cả chỉ quên mình. Vâng, khi tôi sinh ra Bác Hồ không còn nữa, tôi đã được đọc, được nghe kể rất nhiều những câu chuyện về Bác. Song câu chuyện để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất đó là câu chuyện Bác không thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai, được trích trong cuốn Những mẩu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2015. Chuyện kể rằng mùa xuân năm 1962, trước Tết Nhâm Dần chừng một tháng, Bác Hồ gọi Thiếu tướng Soàn đến và dặn: "Chú tìm cho Bác một gia đình nghèo nhất Hà Nội để Bác đến thăm nhân dịp giao thừa." Thiếu tướng chỉ có một tháng để thực hiện nhiệm vụ Bác giao. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đêm hôm đó, trong một con hẻm Soho North trên phố Hàng Chính, đó là một ngôi nhà cũ kỹ, phiên liếp tạm bợ, bên trong chỉ có một chiếc giường tre và vài ghế gỗ lăn lóc. Có mấy đứa nhỏ đang nằm ngồi vật vã chờ mẹ mang gạo về, có lẽ chúng đói. Chợt một đứa hỏi: "Chị cả ơi, sao mà chị giặt lâu thế?" "Chị phải giặt thật sạch mấy cái áo này, để mai chị em mình còn có áo mà mặc đi chơi Tết chứ." "Ừ, em không mặc nữa đâu, áo này rách hết rồi, em muốn mặc áo mới cơ." "Em à, nhà mình nghèo thì lấy đâu ra tiền mà mua áo mới? Bố thì mất rồi, nhà chỉ có mình mẹ vất vả đi gánh nước để kiếm ít tiền mua gạo nấu cháo cho chị em mình thôi." Bỗng có tiếng chó sủa ngoài sân, thấy người lạ, mấy đứa nhỏ quay lại nhìn. Em lớn cặp mắt như dò hỏi nhưng vẫn lễ phép: "Cháu chào bác ạ." "Mẹ cháu đâu?" Thiếu tướng Soàn hỏi. "Dạ, bác hỏi thăm gì cháu đấy ạ?" Chị Chín từ trong bếp đi ra, trên vai quẩy đôi thùng, Có lẽ chị đi gánh nước để sớm mai khỏi bị giông. Chị Chín vừa trả lời vừa tỏ vẻ lo lắng và quay lại nhìn lũ trẻ. Hình như chị lo lũ trẻ nghịch dại nên cán bộ tới chăng. Thiếu tướng Soạn vội bảo: "Chị ở nhà, có khách đến thăm Tết đấy." Vừa lúc đó, bác đã bước vào. Chị Chín sửng sốt nhìn bác, chiếc đòn gánh trên vai chị rớt xuống, kêu loạng choạng. Mấy đứa nhỏ reo lên: "Bác! Bác Hồ!" Rồi chạy đến vây quanh bác. Lúc này, chị Chín như bừng tỉnh, chợt chạy đến và ôm chầm lấy bác rồi khóc nức nở. Đôi vai gầy sau làn áo nâu bạc vẫn run lên bần bật. Bác đứng lặng im, hai tay người nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc chị. Không gian như ngừng lắng đọng, chờ cho chị bớt xúc động, người an ủi: "Năm mới sắp đến, bác đến thăm thím, sao thím lại khóc?" Tuy cố nén, nhưng chị Chín vẫn không ngừng thổn thức: Có bao giờ chủ tịch nước lại đến thăm nhà chúng con? Mà hôm nay mẹ con chúng con lại được thấy bác ở nhà. Con cảm động quá, mừng quá, thành ra con khóc ạ." Bác nhìn chị Chín và lũ trẻ với ánh mắt trìu mến. Bác bảo: "Bác không thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai?" Bác xoa đầu các cháu và cho các cháu kẹo. Thật xúc động làm sao, bởi có lẽ đối với chúng đây là những viên kẹo đầu tiên. Rồi bác quay sang hỏi chị Chín: "Thím hiện nay làm gì?" "Dạ thưa bác, cháu làm phu khuân vác ở Văn Điển ạ." "Như vậy gọi là công nhân chứ, sao gọi là phu?" "Dạ thưa bác, cháu chót quen miệng như trước kia rồi ạ." "Thế thím chưa có công việc ổn định sao?" "Dạ thưa bác, cháu đã ngoài 30 tuổi, lại kém văn hóa nên tìm việc làm để có nghề nghiệp cũng khó ạ." Bác quay sang nhìn đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội. Bác lại hỏi: "Thế mẹ con thím có bị đói không?" "Dạ thưa bác, hồi Tây còn ở, dẫu có bố cháu thì cũng vẫn đói. Này bố cháu mất rồi, đói cũng không sợ, rét cũng không lo, xong việc chi tiêu còn chất chịu lắm ạ." Nói đến đây, chị lại rơm rớm nước mắt. Người ân cần dặn dò về việc làm ăn và việc học tập cho các cháu. Nhân dân trong ngõ đã đến quây quần trước sân. Bác bước ra thăm hỏi và chúc Tết bà con. Trên xe về cùng chủ tịch, vầng trán mênh mông của người vẫn đọng nét suy tư.
Thông tin và quảng cáo.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.